157, phân biệt khổ đế và khổ thánh đế.
Phật dạy này cho biết khổ thánh đế là pháp tu để dạy cho người tu tập pháp tứ thánh đế. Tức là tứ thánh đế vẫn có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, giống như cái sinh diệt tứ đế mà tất cả mọi Phật tử thường đọc, thường nghe, thường hiểu. Đã nói tới tứ đế thì tất nhiên là có khổ, tập, diệt, đạo. Thành ra là khổ thánh đế là cái pháp tu để dạy cho người tu tập pháp tứ thánh đế. Như nãy tôi nói đó, tứ thánh đế hoặc tứ chân đế hoặc tứ diệu đế hoặc tứ đế, mà đây là để dạy cho những người tu tập tứ thánh đế. Chứ như câu bò lừa ngựa, voi là các cái thứ thượng cầm hạ thú, người ta nuôi gia cầm gia súc đó mà, chở chuyên trời kéo tận cùng khổ cực, nhưng chỉ có khổ chứ không có phải là khổ thánh đế. Cho nên khổ thánh đế nó khác, còn ví dụ như khổ đế không á thì nó khác. Nếu mà mình tu tập không đúng á, mình hiểu sai chánh pháp, mình tu tập không đúng chánh pháp á, là chỉ có khổ thôi, chỉ có khổ đế thôi. Còn mình tu đúng thì là khổ, được gọi là khổ thánh đế, nghĩa là sự khổ của cõi đời là có chứ không phải là không. Nhưng mà cái khổ đó người ta có thể quá giải nó, người ta có thể loại trừ bỏ nó để nó làm cho người ta thành hiền thánh, ta thành thanh văn viên giác Bồ Tát là Phật. Thì cái người mà đi tu đúng chánh pháp ra thì là khổ, nó thành là khổ thánh đế, khổ đế, nhưng mà người ta có thể loại trừ nó qua, ta dẹp bỏ nó, ta qua giải nó để ta thành hiền thánh, ta thành Phật được. Còn bằng mà học mà không hiểu mà tu sai hoặc là không tu gì hết thì khổ đế là hoàn toàn là khổ thôi. Khổ từ khi sanh tới già, tới bệnh tới chết, khổ cả cuộc đời, khổ đời này qua đời khác, chỉ có khổ đế mà không có thánh đế. Giống như là các cái thứ gia súc vậy ha, câu bò lừa ngựa, tất cả cái con, cả cái con kéo gỗ nặng nề vô cùng ha, mà cũng chỉ khổ đế chứ không có khổ thánh đế được. Mà học khổ thánh đế là cái khổ đó là cái khổ mà con người có thể hóa giải được, có thể chuyển hóa nó được để nó thành ra hiền thánh được. Học tu như vậy gọi là tu khổ thánh đế. Cho nên là những người Phật tử mà học không có sâu đó, chưa có sâu đó, hoặc là tăng ni tu sĩ mà học chưa sâu về đạo Phật á, thì hãy nói tới cái đế là cái nó khổ, khổ ngập trời, biển khổ mình mong sống lục trời, sắp cần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, xem lại cùng công biển thảm thôi. Thế thì là học đạo như vậy mà nói ra những cái lời như vậy là người đó chỉ biết tu khổ đế chứ không có khổ thánh đế. Mà sự thật đó là khổ thánh đế. Trong cái cõi đời mà khổ đó, người ta có thể chuyển qua nó thành hiền thánh, thành Phật được. Nếu người ta biết tu, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, ta chuyển qua được cái khổ đó thành cái khổ để là cái nhân của thánh, hiền thánh. Chứ không phải nhất định là khổ, biển khổ mình mong sống lục trời vậy. Cho nên mình học kinh Đức Đạo nó khác hơn các kinh điển khác nhiều lắm. Là nói khổ hoàn toàn nó là do mình, do cái cách sống của mình và cái nhãn quan của mình nhìn, cái cách sống của mình đối với cuộc đời, cái nhãn quan của mình nhìn cuộc đời nó thành ra khổ đế. Mà cũng do cách sống của mình, do cái nhãn quan của mình, nếu mình có tuệ nhãn mình nhìn thì cái khổ thành khổ thánh đế. Nghĩa là có thể chuyển qua cái khổ đó được, chứ không nhất thiết là cái khổ đó là cái khổ cố định. Này có giết người không biết cảnh giới màu nhiệm sâu kín của Như Lai, không biết pháp thân di mật thường trú của Như Lai, không biết phước đức trí tuệ quay lực của Như Lai, cho rằng thân Như Lai cũng chỉ là thân tạp thực như thân của mọi chúng thân khác, không có pháp thân Như Lai nào khác nữa. Vì không có mắt trí tuệ nên chánh pháp thấy là phi pháp, phi pháp thấy là chánh pháp. Hiểu biết và tu hành như vậy chỉ có khổ mà không có khổ tâm đế. Tôi nhắc với đại chúng, cái kinh Đại Bát Niết Bàn này là cái trọng tâm của bộ kinh, là làm thế nào cho mọi người tự tu tập, tự tư duy, tự quán chiếu và phải thấy cho được thật thường trụ, pháp thường trụ, trụ tăng thường trụ, niết bàn thường trụ, tức là Phật tánh thường trụ, tăng tánh thường trụ, pháp tánh thường trụ và niết bàn thường trụ. Phải thấy được cái đó thì niết bàn này là vậy. Cho nên ở đây nè, nếu mà không thấy được, không thấy được cái pháp thân Như Lai ha, không thấy được cái pháp thân như mật thường trú của Như Lai, không hiểu biết được phước đức trí tuệ quay lực của Như Lai, cho rằng Như Lai cũng chỉ là thân tạp thực như thân của mọi người, không có pháp thân nào khác. Hiểu như vậy là tu như vậy là chỉ có khổ đế thôi, chứ không có khổ lắm đấy. Do vậy cho nên nếu trước từ trước tới đây mà mình chỉ học tu tập tiểu thừa, tu tập theo giáo lý tiểu thừa ha, mình chỉ nhìn Phật bằng cái ông Phật mà sanh ở trong thành Ca Tỳ La Vệ rồi niết bàn ở tại Ta La Sông Phở đó, rồi đau thương rồi khóc lóc đó, làm mà mình tưởng vậy rồi thôi đó, mình tưởng Phật ra niết bàn rồi sao không còn gì, rồi mình thương tiếc rồi mình khóc lóc rồi mình tham thân tức hận đó, ước gì mình sanh hồi có Phật để đặng mà mình tu hành, đặng mình dễ thành Phật hơn. Còn về xa Phật rồi thành nó làm cho con nghĩa là đê tha tị lạc, mỗi tối con đi vòng sen nhảy đầm rồi đi đưa ôm này cà phê ôm này kia là tại vì con xa Phật quá chứ không phải tại con vậy à. Chứ con mà hồi sanh hồi gặp Phật là con không có nhảy còn xe nó trên mấy cái bục nhảy đó đâu, con cũng không có đi cà phê ôm, không có đi karaoke gì hết á. Nhưng bây giờ là con đi tìm nguyên vậy tại vì con xa Phật quá đi, tham sân tức hận như vậy. Đó là sai lầm của mình đó. Tu như vậy là khổ đế chứ không có khổ thân đế. Hồi đó con đâu có thích mà rã rủ rượi tâm hồn ở trong những cái bản nhạc đắm đuối mê ly này, mà tại giờ con xa Phật quá đi. Đúng rồi, là như vậy. Để mà bào chuốc củng cố cái đê tha, cái sai trái, cái không tự chủ của lục căn mình. Người như vậy, tu vậy dù có cúng chùa bao nhiêu đi nữa cũng chỉ là tu khổ đế, nghĩa là lấy khổ thôi chứ không có được cái gì, không phải là khổ thánh đế. Mà cái người mà biết tu khổ thánh đế là phải thấy Phật hiện giờ. Tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn vui cái canh sông, cùng núi gió di du tôi ôm Phật thánh với châu làm bạn đường chung chăn gối. Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ ở đây nè, hằng ngày có ở bên Phật trong lòng Phật đây nè. Hiểu như vậy là hiểu pháp thân Phật thường trụ à. Cho nên lúc nào cũng có Phật, ở đâu cũng có Phật, hoàn cảnh nào cũng có Phật. Hiểu như vậy là người đó tu khổ mà là khổ thấm đế. Cho nên ông Đại Thừa là nó khác cái chỗ đó. Phải nhìn bằng tuệ nhãn, nhìn bằng pháp nhãn mới thấy được. Học cái này thì phải chịu khó tư duy, tư duy ôn tầm. Tôi thì tôi báo cáo đại chúng là lối tôi cái lòng mà tin tưởng là Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ đó ha. Hoàn toàn không còn biết ai vậy. Rồi nắm được cái ý đó rồi đó mà, thì mình học Phật là Phật tánh, pháp là pháp tánh, tăng là tăng tánh. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh, ở đâu cũng có, chỗ nào cũng có, lúc nào cũng có. Pháp tánh này thì cái tánh của vạn pháp là cũng tự nó thanh tịnh rồi. Tại vì cái tâm của mình nhiễm ô, thành ra nó không thanh tịnh. Chứ còn pháp tánh là vẫn thanh tịnh rồi. Cho nên hồi sáng này tôi có nghĩ là một câu, tôi nghĩ rằng là bữa hổm thì tôi giao cho mấy cái ông công ban giám hiệu trường, tôi làm cái tấm quần để đi cái đám viếng hòa thượng Thiện Siêu là trưởng ban giáo dục trung ương ở Quế viên tịch đó nè. Thì bữa hổm tôi nói chữ gì cũng được, mấy ông đã có học rồi, mấy ông làm ở trong cái ngành giáo dục rồi, mấy ông muốn đặt chữ gì cũng được. Tôi không có ra chữ, tôi không có nói chữ, nhưng mà tôi chỉ cái cách là phải biên cái chữ nào cho nó hợp cái cách tôn kính của một cái câu văn, cái lời văn. Còn cái chữ thì để gì là cũng được. Cuối cùng rồi nói muốn cho nó dễ nhất, đừng có ai mà nghĩ tới nghĩ lui gì đó, thì họ đề nghị là để thôi thì chữ giảm sanh lạc quốc đi. Tôi nói cũng được, không sao hết. Nhưng mà hồi phía này tự nhiên tôi nghĩ ra, tôi nói ủa, nếu mà để chữ gì cũng được, mà ước gì á, mình để cái chữ kia bằng lục trần bất ố ha. Đấy, bây giờ mà có cái ông nào mà dương tịch là tôi, nếu mà tôi nhớ là tôi đề nghị với chữ đó lục trần bất ố. Người mới để là chính viếng hòa thượng gì đó, tăng viên tập gì đó ha, thượng hạ gì đó, nhưng mà cái chữ to là lục trần bất ố. Lục trần bất ố là có nghĩa là ông này đã thâm thật rồi. Lục thủ nhất thừa bất ố lục trần, lục trần bất ố là hoàn toàn tránh tránh ra. Tại cái chữ đó là chơi chữ như vậy, dùng chữ như vậy là hay lắm. Nhưng mà rồi chơi thì chơi với ai, xài xài với ai, nghĩ lợi ra cho nó mệt cái ốc mà rồi cái vàng mà mình đưa ra mình đem lên cái xứ này là dùng sâu dùng xa tận cùng, rồi nào giờ tao không biết vàng là gì, tao không biết đô la là gì hết, rồi mình đem đô la vô, cái đô la đó nó còn thua cái tấm giấy nhãn hợp cao nữa. Thành ra là khi chơi thì cũng phải có đối tượng. Nhưng mà ví dụ như cái câu này á, đưa đi vậy là cũng được, có người á cũng có thiện hữu tri thức, cũng có người chơi được đấy. Nhưng mà tôi nghĩ thôi, làm cái chuyện nó mệt quá, chứ nói gì cũng vậy, vấn đề là làm chứ còn nói thì không thua. Thôi các thầy muốn làm gì là làm, chữ gì cũng được. Mà nếu các thầy mà làm cái chữ mà non nớt quá mà ai chê là cứ gỡ bỏ cho tôi, chê chứ nào gỡ bỏ chứ nấy, không sao hết. Đấy, thật ra thì cái chữ gì cũng vậy thôi à, mình có tân mốc tới đâu cũng vậy à, vấn đề là cái người đó ta tu tập sao hả. Nhưng mà về mặt chữ nghĩa văn tự thì chơi hồi xưa rồi, tự nhiên là nó nảy trong đầu vậy, anh bữa hổm lẽ là mình để chữ lục cần bất ố hay lắm, rất thú vị. Mình suy nghĩ là cũng chẳng cần thiết. Cho nên là cái tứ đế này đó là do cái con người của mình mà mình nhìn sự vật hiện tượng. Cái người ta có tệ nhãn rồi ta nhìn ta mất ố lục trần, đối với lục trần người ta không có ghét, không có chán, không có chê gì đó. Lục trần mất ố là người đó là hoàn toàn cảm giác. Do vậy cho nên là cái đế nào trong bốn cái đế là do cái đạo nhãn của mình nhìn nó đó. Thành ra khi mà nghe tăng ni mà nói là có đây là khổ, mà nghĩa là tao suốt hết để mà biện minh đủ thứ để cho nó là khổ đó, thì nói vậy không có nghĩa là sai. Nhưng mà cái đó là nhân bằng nhục nhãn và thiên nhãn, chỉ nói về sinh diệt tứ đế. Người biết Như Lai thường trụ không biến hoại, gặp có người nghe danh tự Như Lai thường trụ một lần thôi, họ được sanh cõi trời. Có người chúng tính đại thừa nó nghe qua cái ta hiểu à, nghe một lần thôi là tâm hồn ta nhẹ nhàng, gọi là sinh cõi trời đó, tức là nó nhẹ nhàng đó. Cái tâm hồn ta nắm được cái chân lý, ta có thể vượt cái tu khỏi tam quy ngũ giới mà ta tiến lên thập thiện đó, gọi là sinh cõi trời là vậy đó. Học kinh đại thừa là phải nói vậy, chứ đừng có nói trời trên cao trên xa gì đó là không đúng đó. Họ được sinh lên cõi trời, Về sau khi được giải thoát, họ chứng biết đích thực rằng Như Lai thường trụ không biến hoại. Rồi tự nhủ, ngày trước ta từng nghe danh tự thường trụ, nay được quả giải thoát mới chứng biết rõ ràng đối với bản thể tâm tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na không rõ biết, nên luân hồi công sanh tử ưu bi, nay mới đích thực chứng biết bằng cái biết của chính mình. Cho nên có khi mình nghe mà mình chưa chứng biết bằng cái biết của mình. Cũng như thực ra là, cho nên là cái việc mà tu học là nó phải có cái quá trình, có quá trình dài lâu và tư duy tu tập thật sự, thì chừng đó mới có thể chứng biết. Mà chứng biết đây có nghĩa là biết bằng cái biết đích thực của mình, gọi là chứng biết. Tôi nói ví dụ như cái hồi là cách đây mà 45 năm mà tôi học đó, thì là cũng học kinh điển chứ không hề có chứng biết. Không hề có chứng biết. Biết mà không phải là chứng biết. Nghe lời thầy dạy hoặc là đọc sách, rồi học thuộc lời văn, cái ý tứ giải thích của các vị tiền bối mà biết, chứ còn không có cái chứng biết. Còn chứng biết là phải mình có thực sự, có tư duy, có quán chiếu, có tu tập thiền định. Thiền định mà tôi nói ở đây không phải là nhất định là phải ngồi. Thì đại đa số thì nói tới thiền là ta đặt vấn đề ngồi bao nhiêu tiếng đồng hồ, không phải vậy đâu. Mà tư duy đó tức là thiền định, tư duy tu tức là thiền định. Ngồi cũng tốt, ai có khả năng ngồi. Có khi nằm hoài thì nó cũng bệnh thôi, nó không phải nằm hoài là sướng, là khỏe mạnh đâu. Mà nằm nhiều rồi nó đòi ngồi. Mà ngồi á, ngồi tới mức độ nào thì nó tốt lắm, nó làm con người cũng khỏe ra được. Nhưng mà nếu ngồi hoài nó lại sinh ra cái bệnh của ngồi, sinh ra người ta phải đi. Mà ngồi thì gọi là thiền tọa, mà đi á, gọi là thiền hành. Mà cái người mà biết thiền hành thì đi cũng là thiền, mà biết thiền tọa thì ngồi cũng là thiền. Mà nằm mà biết tư duy thì cũng có thể gọi là thiền, chứ cũng không phải là không thiền đâu. Và nó thiền ăn, thiền tọa, thiền ngoạ, sao cũng được hết, nếu là có cái quá trình, có cái chánh niệm, có tỉnh thức, có đặt cái đối tượng để tư duy tu tập, đừng có lệch, đừng có bỏ lơ cái đối tượng đó. Mà cái đối tượng mà để mà mình tư duy đó, ta gọi là tâm ma bát đề. Hồi nãy nghe tôi nhắc lại một cái điểm nữa, đại chúng để ý về vấn đề tu thiền, vấn đề tu tập. Mà nói tới tu tập là phải áp dụng ba cái món đó, là samatha tức là chỉ, tâm ma bát đề tức là cái đối tượng mà mình đặt cái vấn đề để mình nghiên cứu, mình tư duy. Phải có đối tượng à, chứ còn nhiều người nói trời ơi, tôi ngồi mà nó cứ lâu lâu cái tôi hiểu ra cái này, cái tôi biết qua cái kia, cái tôi thấy qua cái nọ, tôi muốn làm sao cho nó hết cái đó. Cái mà muốn làm cho nó dứt mặt đó là không đúng đâu. Vấn đề là tâm mà vấn đề tức là cái đối tượng, gọi là đối tượng sở quán. Còn thiền na là dựa trên cái đối tượng sở quan đó mà lấy cái trí tuệ tư duy mà tư duy cái đối tượng sở quan đó. Tu thiền là vậy đó, rồi đi cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được, ngồi đâu cũng được, ngồi trầm hổm cũng được, ngồi gốc cây cũng được, có khi đang tắm lều bèo ở dưới nước cũng được. Tắm lều bèo dưới nước thì chẳng hạn như là cái nhà bác học gì mà ông nằm tắm dưới nước á, ông gì quá đời, Archimedes, nguyên tắc Archimedes, vật gì nằm dưới nước thì bị nước đẩy lên, tức đẩy ấy bằng nặng bằng cái trọng lực mà là của nước mà bằng cái chỗ. Nguyên tắc Archimedes, ông đang tắm dưới nước, ông thấy một cái táo rụng rồi cái táo nó nổi lên, và ông phát hiện ra cái chân lý đó. Thế thì cái ông này là từ trước là ông đã nghiên cứu về vật lý học, về đầu óc khoa học nó đã sẵn rồi. Cho nên là trong lúc mà tắm mà thở là đời dưới nước chơi vậy đó, mà vẫn là không rời thiền. nhân một cái việc đó có cái nhân duyên đó, điều kiện là nó phát hiện là một người ta ác đó liền đó. Thế thì là cái sự tu tập của mình nó cũng vậy thôi, tắm dưới nước cũng thiền được. Mà cái thiền này tôi nhắc là chúng ta nhớ là nó ba điểm à, nó tương quan nhau rất hay, cho nên là nghe bộ kinh nghĩa rất hay. Samatha đây có nghĩa là các vị phải samatha, em ơi nếu mộng không thành thì sao, non cao biên lòng biết đâu mà tìm. Cái rồi các vị nghĩa là lâm ly đi lắp não nùng đờ đờ lờ đờ giá dữ, thì các vị không có thiền cái gì được hết đâu. Phải samatha nó đi, phải chỉ nó đi, phải chỉ nó đi. Tức là những cái gì thuộc về quá khứ cắt đứt bỏ nó đi, cái gì mà triển vọng tương lai cần đứng nó đi, chỉ sống bằng hiện tại. Sự thật thì chúng ta bị cái quá khứ nó tác động, nó hoành hành rất là dữ, và tương lai nó hành hạ ta cũng rất là dữ, mà ít có người sống hiện tại. Vậy cho nên là tu thiền không có thành tựu được. Mà tu thiền không thành tựu được là phải để ý được cho nó, phải cắt đứt quá khứ, phải chặn đứng tương lai, để cái tâm trạng đó là ngay trong lúc hiện tại, để mà dùng cái đối tượng để mà gọi là tâm ma bắt đề đó. Quán chiếu cái gì? Quán chiếu cái lý vô thường phải không? Thì phải lấy vô thường làm đối tượng để mà thiền na, tức là để mà tư duy. Thiền na tức là tư duy tu á, lấy cái đó, cái trí tuệ mà phân tích mình nhận thức đó, để mà phân tích một cái tâm ma bắt đề, tức là cái đối tượng sở quán của mình. Tôi nói ví dụ như bây giờ hai tòa cao ốc chật rồi ở Mỹ ha, ở đây mình không thấy, mình thấy hình trong TV thôi, trong báo thôi. Thế thì bây giờ mình lấy cái đó mình làm cái đối tượng sở quán, mà muốn cái đối tượng sở quán đó mà nó thành tựu, nó rõ rệt á, bằng cái hiểu, bằng cái chứng thực của mình á, là mình phải samatha cái quá khứ và cái hiện tại đi, để tập trung về cái chỗ đó để tư duy, lấy cái đối tượng đó làm cái sở quán, lấy cái thiền na ha, để mà tư duy cái đối tượng. Thế thì các vị phân tích ở trong đó coi, rồi các vị sẽ chứng thực được. Ở trong đó có một cái số người tiền bạc ăn từ đời này cho tới đời con tới đời cháu cũng không hết. Vậy mà một phút, mấy phút đồng hồ là tiêu tan hết. Bao nhiêu những chất sớm, bao nhiêu những cái tay mà quyên tâm bác học ở trong đó, học giỏi vô cùng ở trong đó, mà tính kinh tế tính tiền đó ha, vậy mà trong có mấy giây mà tan tành hết rồi. Một cái tòa nhà đó, ai mà ở trong đó thì cứ tưởng rằng là cuộc đời mình bất khả xâm phạm, vậy mà vẫn xâm phạm được. Đó, thế là dùng cái thiền na để mà tư duy cái tâm ma bắt đề đó. Tâm ma bắt đề là cái đối tượng mà mình đặt ra để mình tư duy. Rồi cả cái nước Mỹ bây giờ đó, là người ta thường nghĩ là bất khả xâm, nhưng mà bây giờ đây lại rung động hơn là nước Việt Nam mình. Bởi vì con nghiên cứu là nó có cái thứ sinh học vi trùng, chứ cần sinh học nó có ba cái loại vi trùng ghê gớm, không có cái loại như là nghĩa là vi trùng nào đều là có thể chết trong vòng từ 2 ngày cho tới 6 ngày. Ba thứ vi trùng gọi là sinh học, rồi ba cái thứ loại nữa đó gọi là hóa học ha, cũng chết trong vòng 2 ngày. Thế thì là bây giờ là đang run sợ chuyển động hết, mà có cái ông nó viết báo, nó giả tưởng, nó làm giống như khoa học viễn tưởng này, nó giả tưởng nó đây làm cái thứ mà vi trùng sinh học đó, là chẳng hạn như dùng một cái lon thôi, đi trên cái đường xe lửa nó nằm hát giả đò làm rất cái lon đó, tình cờ có cái đường dây xe lửa nằm đó, nó chạy nghe nó cán ra ha, sáng ra rồi thì bao nhiêu cái dây thừng trong đó thì các cái xe lửa đó cứ nó mang đi dài 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 dài, rồi xe lửa khác chạy vô cái nó làm giống như ống phục, rồi nó phục tới vậy nè ha, rồi nó mang ra dài dài, thử hỏi coi đó. Mà cái dây thừng đó là bằng một hộp bự nhỏ thôi là giết một mạng người, mà nó có quyền nhân ra trong không không khí, và xe lửa nó mang đi như vậy giống như ống phục phục vậy nè. Thôi giả tưởng, mà giả tưởng kiểu mình nghe mình hồn vía, mình đi đụng rồi coi nè. Thành ra là bây giờ bên đó người ta sợ, sợ hơn mình đây. Thế thì chẳng phải là vô thường mà nó biến chuyển ghê gớm vậy đó sao? Cái ngôi nhà chắc như vậy mà trong vòng mấy phút tan tành, tiền tài sự nghiệp như vậy mà mấy phút tan tành, rồi cả cái nước siêu cường như thế mà bây giờ đang mọi người đang nhôn nhau run sợ các cái thứ chiến tranh như cùng như vậy, chiến tranh như thế nào? Mà cái nhà báo, cái người Mỹ nói rằng là người Mỹ chúng tôi không được miễn nhiễm trước sự đau khổ chiến tranh chết chóc của nhân loại nữa rồi. Câu rất đúng. Thế thì là cái vô thường mà mong manh tạm bỡ, nó không phải những cái nhà mà mong manh ngập nước, dễ xui, dễ xẹo, dễ sập như là ở miền Tây mình. Mà cái nhà mà là rất kiên cố như là hai cái tòa nhà đó, nếu mà đình động tới nó là kể là 100-200 năm gì đó ha, cũng có thể còn được. Vậy mà trong vòng mấy phút tan tành. Thế thì là mình dùng cái Samatha, cái dùng cái Samabaddhe là cái đối tượng đó, rồi mình lấy cái thiền na mình tư duy. Tư duy thì mình rõ ràng là mình chứng đắc rằng là chân lý vô thường là đúng, không có miễn nhiễm cho ai hết. Không có miễn nhiễm sự đau khổ, chết chóc, không có miễn nhiễm cho bất cứ một dân tộc nào. Đó. Thế là cái cách tu thiền là vậy. Phải vận dụng Samatha. Thì dùng cái gì? Đặt một cái đối tượng sở quán, gọi đó là tam ma bát đề, và lấy cái tư duy tu tức là thiền na để rọi vô cái tam ma bát đề tức là cái đối tượng sở quán đó, rồi mình sẽ chứng đắc, mình chứng biết bằng cái biết của mình. Đó là tôi nói mình quán cái kiểu dựa trên sinh vật tôi lé, mình quán vô thường để mình thấy rõ chân lý vô thường ha. Rồi mà nếu người đã thừa, ta quán xong cái vô thường đó rồi, ta thấy rõ rồi, chúng biết rồi. Bây giờ ta dùng tệ nhãn, ta thấy thường. Cái nhà đó sập vậy đó, nhưng mà người ta có thể cất cái nhà khác cao hơn. Tất cả những sắt đó đều đem vô nấu lại hết, đổ ra thành sắt thỏi khác, làm lại, mà có thể nước Mỹ làm cái nhà cao hơn. Là được. Vậy mà trong vòng mấy phút tan tành. Thế thì là mình dùng cái Samatha, cái dùng cái Samabaddhe là cái đối tượng đó đó, rồi mình lấy cái thiền na mình tư duy. Tư duy thì mình rõ ràng là mình chứng đắc rằng là chân lý vô thường là đúng, không có miễn nhiễm cho ai hết. Không có miễn nhiễm sự đau khổ, chết chóc, không có miễn nhiễm cho bất cứ một dân tộc nào. Đó. Mà là cái cách tu thiền là vậy. Phải vận dụng Samatha. Dùng cái gì? Đặt một cái đối tượng sở quán, gọi đó là tam ma bát đề, và lấy cái tư duy tu tức là thiền na để rọi vô cái tam ma bát đề tức là cái đối tượng sở quán đó, rồi mình sẽ chứng đắc, mình chứng biết bằng cái biết của mình. Đó là tôi nói mình quán cái kiểu dựa trên sinh vật tứ đế, mình quán vô thường để mình thấy rõ chân lý vô thường ha. Rồi mà nếu người đã thừa, ta quán xong cái vô thường đó rồi, ta thấy rõ rồi, chứng biết rồi. Bây giờ ta dùng tệ nhãn, ta thấy thường. Cái nhà đó sập vậy đó, nhưng mà người ta có thể cất cái nhà khác cao hơn. Tất cả những sắt đó đều đem vô nấu lại hết, đổ ra thành sắt thỏi khác, làm lại, mà có thể nước Mỹ làm cái nhà cao hơn. Và mấy mươi nước mà đã có bị mất giống như đó, đoàn kết lại là cái nhà khác cao hơn cũng có, chắc hơn cũng có. Điều đó là cái chắc rồi đó. Thế thì là con cái vô thường như vậy chứ, mà nó có cái thường mà động, không có cái gì mất hẳn, trừ việc hẳn hết. À, thế là thường. Rồi người ta vẫn thấy cái lạc được, cái ngã, cái tịnh được. Cái lạc là bây giờ người ta hòa bình đi, trong cái sự chiến tranh đau khổ thù hận ghê gớm lúc này nè, bây giờ ta giải tỏa một cách bất cứ cái mối nào mà cột rút nào mà mở được cái mối đó thì là cái rút đó nó sẽ buông ra, Thế thì phải giải quyết bằng cái cách hòa bình, ta mở cái chúng ta đi. Thế thì hòa bình, thế thì là ngay trong cái vô thường khổ đó vẫn có cái nguyên nhân của lại cái trong đó. Nếu ta mở đúng cái gốc của nó, cho nên quán vô thường khổ rồi ta quán thường lạc được hết đó. Mà mình quán mình thấy cho được lạ, cái tức là mình học được cái gọi là vô lượng tới đây, chứ mình không có, mình không còn học sinh việc tới đây nữa. Sinh việc tới đây là mình quán thấy vô thường, là mình cho nó là vô thường rồi, thì ta còn vô thường. Mà vô thường tức là khổ chứ gì, nó quan tâm như vậy là khổ chứ gì. Nhưng mà bây giờ đây là tôi dùng tài giảng là tôi thấy rằng là cái vô thường nó không có mất mát gì đâu hết. Có cái cấp để mở gút, gút đã cột được thì mở được thôi. Có cái mối để cột thì có cái mối để mở, mà mở trúng cái mối thì mở được thôi. Thế thì là có hòa bình, thì có lạc. Cái đó là do con người, do tâm của con người. Từ xưa nay á, từ xưa mình học Phật ít ít á, mình nghe người ta nói, ta phê phán là đạo Phật là cái đạo duy tâm, là không thực tế. Người ta mình không đủ sức để giải thích, rồi mình sợ, rồi mình ngã qua duy vật, duy vật mới cụ thể. Chứ còn cái đây là duy tâm lý, duy tâm đâu có tội lỗi gì, duy tâm vẫn cứ là chân lý. Cái tâm của con người làm ra gốc, cội gốc thì bây giờ cũng cái tâm của con người mở ra. Thế thì chẳng phải là tâm sao? Mà tâm và vật thì nó đúng là hai cái, nó không thể tách rời nhau được. Tâm nó ở trong cái con người vật chất. Con người vật chất nó có cái tâm, bởi vì con người là nó hai phần: địa thủy quả phong không kiến thức. Kiến thức ở trong địa thủy quả phong, địa thủy quả phong nó cộng với kiến thức nó mới thành ra con người. Thế thì con người vừa duy tâm mà vừa duy vật, tâm vật ở trong một con người. Thế thì con người cột là cho nguyên nhân đau khổ, thì con người cũng có thể mở cái gốc đó để giải tỏa cho nguyên nhân đau khổ. Thế thì duy tâm có sợ đâu. Bây giờ nếu là cái tâm con người là chịu giải hòa mở gốc thì mọi sự bình yên, có lạc có ngã, có thường. Thành ra nó phải có quá trình tu tập tư duy lâu năm. Cho nên người Phật tử khó tu là vậy. Kể cả người xuất gia cũng có thể khó tu, là vì nếu người xuất gia mà mình làm quá nhiều việc khác ngoài cái việc mà tinh thương nghĩa lý, truyền xuống phu dương, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Tổ Quy Sơn nói: nhược hữu trung lưu chi sĩ, dị năng đốn siêu thả ư, giáo pháp lưu tâm, ôn tầm bối dịp, tinh sư nghĩa lý, truyền xuống phu dương, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Thời quan diệt bất hư khí, tất tu dự thử phò trì, trụ chỉ qua nhi, tiện thị tăng trung pháp khí. Cái người thượng sĩ á thì ta tu nhanh lắm, thượng sĩ nhất quyết là nhất thiết liệu. Rồi tất cả mà khỏi tu không cầu chính, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Còn như bậc trung lưu chi sĩ á, thì đối với giáo pháp phải để tâm nghiên học tập, nghiên cứu, ôn tầm kinh điển, đem truyền bá, đem diễn đạt, để hiến dân trao tặng cho mọi người và bồi dưỡng ôn cố tri tân cho mình. Đó là cái hành động, cái việc làm gọi là tiếp dẫn hôm nay, báo Phật ân đức. Phải làm như vậy thì nó mới sáng tỏ ra. Chứ còn nếu mà tu rồi mà đi làm việc khác không, mà đi làm kinh tế thì cũng không có được gì hết. 95 tuổi chứ đừng có nói 80, 70, 100 tuổi cũng vậy thôi. Đó là cây gòn thì làm 100 tuổi cũng là gòn, mà 200 tuổi cũng là gòn. Còn như cơm xe là chất, sao sớm này kia ha, thì 70-80 tuổi là đã là lớn to rồi, là cái lõi vẫn cứng rồi. Cho nên là cái việc đó là cái việc mà phải có tinh thương nghĩa lý, truyền bá phu dương, phải nghiên cứu tri ôn tầm bố dịch, thì rồi nó sẽ có cái giai đoạn nó phát sinh trí tuệ, thì mới tự mình thấy rõ, mà tự mình tự chứng biết. Cho nên là trong cái hàng tu sĩ của chúng tôi mà, mà chính mà chư tăng của chúng tôi mà làm nhiều việc quá thì tôi không có tin tưởng. Làm nhiều việc quá, nhiều chức quá không được. Chư tăng mà nhiều chức quá không được, làm nhiều việc quá không được, phải làm cái việc của mình. Đó, duy tuệ thị nghiệp đó, bốn chữ đó, đó là cái nhiệm vụ của tăng sĩ đó, còn làm cái khác là không đúng. Thành ra là phải biết rằng Như Lai là thường trụ không biến hoại, và một ngày nào đó tự mình mà đạt tới cái trình độ mà thực chứng bằng cái chứng biết của mình đó, thì chừng đó mình mới nhận thức được chân lý rõ ràng. Mà người đó phải là hiểu Như Lai thường trụ, pháp thân thường trụ, Phật pháp tăng đều thường trụ hết. Mà cái đó cũng phải quán đó, phải dùng samatha, dùng samabhadde, dùng thiền na, tức là trí, quán và tư duy. Ba cái pháp đó các vị nghe bộ kinh Nguyên Giác lại đi, hay lắm. Phải có đối tượng, chứ không có đối tượng ngồi không đâu có được cái gì. Ngồi mà để cho nó không nhớ cái gì hết, để cho nó hoàn toàn sạch trơn trong cái đầu đó là không phải rồi đó. Thì vô niệm, thì vô sanh, ngược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc nhân giống, cầu Phật thi công, tảo giảng thành. Ai là người hằng ước mơ vô niệm, ai là người hằng mong tưởng, mơ tưởng vô sanh. Vô niệm vô sanh là những ước mơ cuồng vọng ảo quyền, rất quan uổng. Quá đá một kiếp người tràn đầy linh động để tác nghiệm. Xin hỏi ông robot là người máy đó, cái quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành? Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi là trả lời rồi đó. Không bao giờ robot người máy tận đất tận đồng tận sắt, không có cái không có cái tư duy, cái quán tưởng gì hết, không nghĩ cái gì hết, là không bao giờ có thành được cái gì. Cho nên cái người tu hành gọi là thiền, đừng có cầu mong vô niệm, đừng có cầu mong đi, nó diệt hết những cái ý tưởng sanh khởi trong trí mình. Không phải, ý tưởng vẫn cứ sanh, mà nó sanh đây, nó sanh ở đâu, nó dựa vào cái đối tượng sở quán nào, và mình dùng cái tư duy nào mà mình phân tích để mình hiểu, tìm hiểu cái đối tượng sở quán đó là cái gì, có phục vụ cho giải thoát giác ngộ hay không. Nếu nó phục vụ cho giải thoát giác ngộ thì cứ dùng cái thiền na, cái tư duy này mà phân tích, mà phát triển cái hiểu biết đó ở trong cái đối tượng sở quán của mình, chứ chuyện gì phải bỏ nó là không được đâu. Chỗ này là cái chỗ tôi rất lo cho các hàng Phật tử đó, tôi lo cho cả tu sĩ tăng ni nữa. Bởi vì người ta đọc sách Phật người ta không có hiểu, vì người ta không có thực hành, cho nên người ta nói một cách như là nắm chân vậy đó, rồi không đem lại kết quả. Tôi nói ví dụ như ông Phật mà khi mà thành Phật thì là ông có ngồi chỗ đâu. Cái Phật đi giảng đi đây đi đó, đi tới đi lui, cũng gặp, cũng giao thiệp, cũng tiếp nhân sự sự vậy chứ. Nhưng mà vì sao Đức Phật lại có được cái biết rằng là vô thượng, bồ đề vô thượng? Là tại vì Đức Phật là đi, đứng là đứng, nằm ngồi, nói là nói, cười là cười. Nhưng mà đối với Đức Phật thì là giảng pháp giải thông duyên sanh như vì quyển, nó không có còn tương quan với cuộc đời, với tâm trạng của mình nữa. Vì là dục thủ nhất thừa, người ta vật ố lục trần rồi, lục trần bất ố thì hoàn toàn chấm giả. Sự vật nó có thì mình kệ nó là vậy đó. Nó là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. Nó như vậy là như vậy đó, có tương quan gì với mình đâu mà mình thành phải ủ rũ hay là khủng đụng kệ nệ, là phải trốn tránh nó làm chi. Cho nên ông Phật rất bình thường mà vẫn có bồ đề Đức Bà vô thượng đó. Cái đạo lý rất là rõ, chứ không có phải khó khăn, không có cái gì là kinh nghiệm sâu xa. Đức Phật nói rằng ta là cái người mà luôn luôn là mở xe ta ra, có cái gì đâu vậy là cho tất cả mọi người, chứ không bao giờ có nắm tay lại. Giáo lý mà Như Lai Thế Tôn tìm được, lắc ngồi được, Như Lai Thế Tôn sẵn sàng cho, ban cho tất cả mọi người. Thế thì có cái gì là kinh nghiệm là ghi gớm cái mặt đầu? Tại mình hiểu không có trúng, mình tu tập không có trúng, Còn một cái điểm nữa là đừng bao giờ hy vọng rằng đời thật mà mình đang tu tập đây đó là ở trên mây. Không bao giờ hy vọng gặp thâm văn dương giác Bồ Tát Phật ở trên mây, ở trên trời. Không có cái đó. Bởi vì chuyện quá dễ hiểu mà. Nếu như Phật có thanh văn dương giác Bồ Tát Phật là phải ở trên mây ấy, thì là hồi đó Đức Phật ở bên Ấn Độ, lúc đó Ngài còn tại thế thì Ngài dạy đệ tử Ngài thì sao? Hỏi thấy ông nào mà vừa chứng đạo là bay bổng lên mây hay sao? À, hãy vừa chứng đạo là bay bổng lên mây, hãy vừa đạt quá lớn là bay bổng lên mây. Rồi Phật thì cũng ở trên trời, chứ làm sao mình gặp rồi mình học kinh điển đây? Đó, do vậy cho nên là phải xác định rõ rằng là thành Phật hay không là ta, là tất cả chúng ta. Có khả năng vật ố lục trần hay không? À, có khả năng lục trần bất ố hay không? Ta làm chủ được lục trần ta hay không? Chứ đừng có hy vọng bay lên mây trên trời gì hết á. Người nào mà còn cái mơ màng tư tưởng mà nghĩa là thành đạo quả chính đắc rồi là phải bay giọt lên mây lên trời là phản bội đạo Phật. Thấy tôi nói cái gì có thể hiểu ngay bây giờ nè. Chẳng lẽ hồi đó ông Phật ông thuyết cái lời pháp tứ đế vừa cho độ cho năm anh em rồi ông này chứng ngộ trước rồi ông bay chẳng lẽ lên mây? À, ông thứ hai ông chậm hiểu không? Ồ, Phật nói trong 5 phút nữa ông chứng ông bay cái rẹ. Trời, ông bay cái rẹ thì anh hồi Phật còn ngồi chơi cơ của mình đó. Mà nếu như Phật mà Như Lai mà ngồi chơi cơ mình đó mà bay không được, có nghĩa là Như Lai chưa phải là Như Lai, chưa phải là Phật. Thấy không? Còn gì nữa mà nghi ngờ? Biết bao nhiêu người nói hay giảng kinh nói tới đạo Phật là trời Phật ở trên mây, trên trời. Trời ở trên mây trên trời vậy là máy bay không dài nó bay nó đụng biết bao nhiêu. Lớp lật cái giống như cái chiếc của máy bay của Nga mà ở Hắc Hải bị đụng cái quả tiễn nào đó. Lớp cái đụng như quả tiễn chết hết 70 mấy người. Là la hớn mà lên đỉnh đụng mới quả tiễn địa không đó. Rất là đặc biệt lâu lâu thay ma ngồi đầy điểm nè. Mà rớt lên không có lý lịch. Vì nó có ở với nhân gian này đâu. Là tên là thanh văn dương giác Bồ Tát A La Hán là không à. Cho nên tôi nói nó 7 triệu không có nổi. Người ta giảng 7 triệu không nổi mà bây giờ mình làm sao mình nói. Trời Phật là cứ nói trên mây không. Ở xứ nào ở đâu không à. Cho nên ba cái từ đó để ý mà học mà tu thiền. Một là sa ma tha, hai là tâm ma bát đề, ba là thiền na. Sa ma tha tức là ngăn chặn, là chỉ. Tâm ma bát đề là cái đối tượng mà mình tư duy. Tâm ma bát đề là đối tượng, thiền na là tư duy. Rồi đặt một cái đối tượng nào đó là lấy cái thiền na, lấy cái tư duy mà tư duy cái đối tượng đó. Cái chủ đích, cái chủ đề mà mình nêu ra. À, tu là vậy đó. Cho nên người ta nhìn á, nhìn đâu người ta cũng có, nó trở thành cái đối tượng của anh ta tư duy, ta quán chiếu hết đó chứ. Do vậy cho nên là tất cả các pháp đều là Phật, đều là Phật Pháp là vậy đó. Phật giải rằng này các viết, người có sự biết như vậy là người đích thực tu tập Hổ Thánh Đế. Tức là phải biết là Như Lai là thường trụ. Pháp thân Như Lai là thường trụ. Phật là thường trụ. Họ sẽ được quả báo lớn lao trên bước đường đi tới đại niết bàn. Nên niết bàn sau này là ta học đó. Đó mà ta học đây là cái bài mình học đây là nó thuộc về vô, thuộc về vô lượng tứ đế rồi. Cho nên cái đại niết bàn đâu phải được tìm kiếm gì đâu đâu. Cái nhìn đâu cũng là khổ hết. Cái vô lượng khổ. Nhìn đâu người ta cũng thấy là nguyên nhân của khổ hết. Nhìn đâu cũng khổ và nhìn đâu cũng thấy là nguyên nhân của khổ. Nhưng ngược lại, nhìn đâu cũng là nguyên nhân của giải thoát. Mà chỗ nào nơi nào cũng là cảnh giới giải thoát. Tức là vô lượng diệt đế và vô lượng đạo đế. Vô lượng diệt đế là chỗ nào cũng là niết bàn, chỗ nào cũng là cảnh giới giải thoát. Vì lần đạo đế là bất cứ ngành nghề gì, làm ngành nghề gì đều là pháp. Có vẻ là một nguyên nhân để đi tới chỗ giải thoát giác ngộ được thôi. Ngộ vậy là cái đó thì gọi là vô lượng tứ đế. Người không hiểu biết pháp thân Như Lai thường trụ, dù chuyên tu tập cũng không được lợi ích gì. Đấy gọi là tu khổ đế, chịu cực khổ, không tương quan gì đến khổ thánh đế của Như Lai vậy. À, cho nên đại chúng để ý cái này thôi nè. Mình tu rất nhiều đó nha, mình hy vọng được giải thoát đây. Nhưng mà nếu mà các vị mà không biết được pháp thân Như Lai là thường trụ, Phật thường trụ, pháp thân Như Lai thường trụ, tăng thường trụ khác, thì các vị tu cực, tu hoài cực hoài. Mà nếu mà các vị không thấy được Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ, thì bản thân của các vị cũng không thấy được cái tính chất thường trụ của nó nữa. Nhưng mà sự thật là các vị, mỗi chúng ta cũng đều là thường trụ hết, vì Phật tánh của chúng ta có đó. Phật tánh của chúng ta, Phật sát tâm ở trong một chúng ta, gọi là nhất thể tam bảo. Chúng ta cũng giống như cái tiểu vũ trụ vậy. Cái vũ trụ bên ngoài có Phật, pháp, tăng là thường trụ rồi ha. Thì cái tiểu vũ trụ này cũng có Phật tánh, pháp tánh và tăng tánh ở trong ta cũng thường trụ như vậy. Nắm được cái đó rồi, các vị không có cái vụ sợ sống sợ chết, không có vụ tham sanh quý tử gì hết. Vì các vị thấy rằng là Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh, tam bảo trong các vị đều thường trụ. Các vị thấy rõ rằng là cái thân này gọi là thất đại, gọi là ngũ uẩn này, là sanh thì diệt, diệt rồi sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận. Thế thì các vị thấy rằng là cái thân ngũ uẩn thất đại này vẫn cứ là thường trụ. Này, cái chỗ đó là cái chỗ khó đó nha. Và nếu mà mình lớn tuổi rồi, mình già mà mình không chịu chết đó, đó là do cái ý niệm chấp ngã một cách nông cạn, không nhận thức được cái chân lý vô thường của dạng pháp. Cho nên mình sợ. Vì mình sợ cho nên cái chết rồi mình thấy nó khổ ghê luôn. Cho nên là hôm nay tôi cười, tôi đọc báo tôi cười, tôi nói mình tôi à, tôi nói vậy kiểu này không ai nghe nổi đâu. Người ta nói tôi khùng, nhưng mà người ta nói tôi khùng thì tôi cũng cứ cười thôi. Cho tôi nghe nói cái Di Tùng mà chiến tranh Di Tùng, mà Di Tùng sanh học và chiến tranh hóa học đó, tôi tưởng là nó nói sao ghê gớm lắm, ai về đâu nhiễm từ 2 ngày tới 4 ngày chết thôi. Tôi nói giờ thiếu quá vậy thì tôi gọi là an nhiên thị tịch. Đại lão hòa thượng Thích Tự Thông an nhiên thị tịch trong vòng có 4 ngày à. Còn các vị mà để cho tôi nằm kỳ tệ, cái là 7, 8 năm tới 10 năm rồi tôi nghĩa là chết không được mà sống không xong, các vị rồi tới chừng tôi chết rồi các vị nói tôi an nhiên thị tịch, có phải là nói láo không? Ấy, ở đây từ 4 ngày tới 6 ngày là đi rồi, mà đi vậy là nó gọn hơn. Thì nó là đại lão hòa thượng Thích Tự Thông năm nay thọ 75 tuổi an nhiên thị tịch. Chút quá. Tôi nói là tôi cười mình tôi thôi, tôi biết là người ta nói tôi khùng. À, mà nói tôi khùng cũng được, tôi vẫn cứ cười. Cái công lao tôi tu hành mấy mươi năm vậy mà tôi chỉ chết là cà tề cà tật vậy đó. Cầu sanh bất đắc sanh mà cầu tử bất đắc tử, rồi các vị nghĩ coi còn cái gì nữa chứ. Cho nên các vị mà nắm được cái chân lý mà vô thường, ai là thường là đã thành rồi đó ha. Tôi nói xin lỗi á, chiến tranh Di Tùng cũng mặt sắc đó. An nhiên thể tịch. Rồi nói vậy ta nói điên đó nha. Ừ, tôi nói là nói theo cái quan điểm của tôi á, chứ còn nói vũ trụ với dạng nhân loại vậy tao đâu có chịu. Ác quá rồi tao đâu có chịu. Người ta chưa muốn chết, chỉ có ông 75 tuổi ông muốn chết ông hết sợ rồi, chứ còn ta mới có 40, 50, 60, tao còn với cháu nội cháu ngoại tao nó mới sinh ra mấy bữa rồi bỏ tao chết ai coi. Người ta nói như vậy là người ta nói mình khùng điên đấy. Nhưng mà tôi nói riêng tôi rồi tôi cười mình tôi à. Như vậy tôi nghĩa là không có nghĩa là tôi chán đời gì hết. Nhưng mà tại vì là tôi thấy rõ rằng là thường, lạc, ngã, tịnh, à. Pháp thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ. Thì trong tôi cũng có Phật tánh, pháp tánh và tăng. tánh nó cũng thường trụ như vậy. Cho nên là cái nhân duyên của vũ trụ, của hoàn cầu nó làm sao thì nó cứ an bài sắp xếp như thế, mà tôi không hề có sợ. Đó là cái quan điểm và nhận thức của riêng tôi. Còn các vị cười cỡ nào cười cũng được, chứ tôi thì tôi không có sợ rồi. Nhưng mà nói là nói vậy cho tôi nghe cái tình hình nó bị cái chiến tranh áp ra cái tâm nó không đến nỗi lớn đâu. Bởi vì ta có cái cách là mở gút rồi, gút nào hễ có cột được là ta có mở được rồi. Tôi có cách mở rồi, tôi thấy rồi, cách mở thì không sao hết. Cái vi trùng mà hóa học, mà sinh học đó, người ta xích, người ta tung cái vi trùng mà đậu mùa trở lại đó nha. Đậu mùa, vi trùng đậu mùa chết đi rồi á, thì đã diệt ngay được là 40 năm rồi. Bây giờ người ta sắp tung ra cái vi trùng đó để người ta tiêu diệt nhân loại đó. Nhưng mà đã có vi trùng đậu mùa mà trở lại đó, thì người ta lấy cái vi trùng đậu mùa, người ta làm vaccine, người ta thuần hóa vi trùng đó, rồi người ta cấy vô, ta tiêm chủng, thì đậu mùa cũng vẫn là vô tác dụng thôi. Cho nên là trên đời này cái gì cũng có cách hóa giải hết, đừng có lo. Sai mà hung dữ độc ác cỡ nào thì người ta dùng cái vaccine đó, người ta trị nó, lấy nó, trị nó, cái bằng dữ độc, trị độc. Bây giờ Taliban rất là tàn bạo phải không? Bây giờ cũng lấy người ở cái vùng đất Taliban để cho tự hóa giải nha. Ta dùng vaccine kiểu đó đó. Cho nên không có đến nỗi gì hết. Vi trùng tetanus ha, ta cũng lấy những cái loại vi trùng tetanus, ta thuần hóa nó, thậm chế thành cái vaccine để ta chủng ngừa. Thế thì bên ngoài mà vô thì trong này ta có đồ binh ta tấn công ra, lấy nó trị nó thôi.